Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 18 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày về ý nghĩa dây Panlium Đức Thánh Cha sắp trao cho các vị tổng giám mục chính tòa vào ngày lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ tới đây. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của nữ tu Christine Sheng về lòng yêu kính thánh tâm Chúa Giêsu của gia đình chị. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học với đề tài Công đồng Nicea. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Camerino, Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm về tình hình căng thẳng tại vùng vịnh trước viễn tượng xung đột giữa Iran, Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin cuối thánh lễ Chúa Nhật 16 tháng 6 vừa qua tại vùng động đất Camerino, miền trung Italia, Đức Thánh Cha nói: "Tôi lo âu theo dõi sự gia tăng căng thẳng tại vùng vịnh Ba Tư. Tôi mời gọi tất cả hãy sử dụng các phương thế ngoại giao để giải quyết các vấn đề phức tạp, các cuộc xung đột ở vùng Trung Đông. Tôi tái tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế hết sức cố gắng dấn thân, tạo điều kiện cho cuộc đối thoại và hòa bình." Trước đó, hôm thứ Năm 13 tháng 6, hai tàu chở dầu, một của Nhật Bản và một của Na Uy đã bị tấn công tại vùng vịnh Oman. Hoa Kỳ gắn cho Iran trách nhiệm gây ra vụ này, trong khi Iran phủ nhận mọi dính líu. Ả Rập Saudi, Liên minh Emirati và Anh Quốc bênh vực lập trường của Mỹ. Đại sứ Anh tại Tehran bị chính phủ triệu tập tới để phản đối. Đài truyền hình CNN của Mỹ đưa tin Iran đã bắn hỏa tiễn vào một máy bay không người lái của Mỹ bay lượn trong vùng này, nhưng hỏa tiễn không trúng đích. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập về vụ hai tàu chở dầu bị tấn công, trong khi công ty hàng hải Frontline cho biết không có hư hỏng hoặc là lỗi lầm nào về nhân sự trong vụ hai tàu bị cháy.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích dòng Chúa Ba Ngôi tiếp tục gần gũi và tăng cường việc mục vụ giới trẻ. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 70 người gồm các thành viên tổng tu nghị và đại diện đại gia đình của dòng nhóm họp tại Roma về đề tài mục vụ giới trẻ và ơn gọi. Dòng kỳ cựu này có tên chính thức là dòng Chúa Ba Ngôi Cực Thánh và những người nô lệ, do Thánh Gioan Mata thành lập hồi cuối thế kỷ 12 và được Đức Giáo Hoàng Innocenzo thứ ba phê chuẩn vào năm 1198. Dòng hiện có khoảng 100 nhà với hơn 600 tu sĩ, trong đó có gần 10 tu sĩ người Việt. Trong tổng tu nghị hiện nay, cha Luigi Buccarillo, 46 tuổi, nguyên là giám tỉnh Italia, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền của dòng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì các hoạt động bác ái của dòng Chúa Ba Ngôi trong các trường học, giáo xứ, nhà tù và các trung tâm phục hồi, và Ngài đặc biệt nói đến một số thách đố do việc mục vụ giới trẻ và ơn gọi đề ra. Đức Thánh Cha nhận định rằng công việc mục vụ này đòi hỏi tinh thần sáng tạo để đáp ứng thế giới đa dạng của giới trẻ ngày nay. Ngài nói:
"Thứ văn hóa có sự trống rỗng lớn do tư tưởng yếu và chủ thuyết duy tương đối tạo nên, dẫn dụ người trẻ sống theo kiểu chọn lựa theo sở thích. Thứ văn hóa bị phân tán thành những mảnh nhỏ, trong đó các đề tài lớn bị mất ý nghĩa. Chủ thuyết chối bỏ siêu việt, trong đó bao nhiêu người trẻ bị khép kín. Tất cả những điều ấy làm cho nhiều người nghĩ rằng không còn có thể đề nghị ơn gọi trong đức tin cho các thế hệ trẻ. Nhưng tưởng nghĩ như vậy thật là một sai lầm trầm trọng." Đức Thánh Cha xác tín rằng ngày nay người trẻ đang tha thiết tìm kiếm ý nghĩa trọn vẹn của cuộc sống, và họ có khả năng hiến thân vô điều kiện cho những chính nghĩa lớn. Tuy nhiên, người trẻ vẫn cần được đồng hành và không bao giờ muốn bị khinh rẻ vì những giới hạn của họ. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ dòng Chúa Ba Ngôi giúp người trẻ hòa hợp và đạt những khát vọng của họ trong trật tự, để cho họ nắm giữ một phần vai trò chính trong lĩnh vực này. Người trẻ không chịu được những môi trường trong đó họ không thấy có chỗ cho họ và không được khích lệ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em hãy trở thành những người anh, người chị mà người trẻ có thể chia sẻ, tín thác được. Hãy lắng nghe đối thoại với họ và cùng với họ thực hành phân định. Ước gì họ có thể cảm thấy anh chị em thực sự yêu mến họ, và vì thế anh chị em có thể đề nghị với họ mức độ cao cả của tình yêu, đó là sự thánh thiện, một hành trình của đời sống Kitô đi ngược dòng như con đường các mối phúc thật.
Vatican, nhân dịp Ngày Thế giới lần thứ 14 chống nạn lạm dụng người già, cử hành hôm 15 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng gạt bỏ những người già yếu. Theo thống kê do Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS công bố năm 2016, trên hoàn cầu, cứ 6 người già thì có một người bị lạm dụng ngược đãi. Năm 2006, Liên Hiệp Quốc đã ấn định Ngày Thế giới chống nạn lạm dụng người già với mục đích gây ý thức và khuyến khích các chính phủ đề ra những biện pháp để đương đầu với hiện tượng nhiều người già bị ngược đãi và làm hại. Vấn đề này trở nên cấp thiết hơn xét vì số người trên 60 tuổi có thể gia tăng gấp đôi trong vòng 30 năm tới đây. Trong sứ điệp ngắn truyền đi hôm 15 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco viết: "Tôi gần gũi bao nhiêu người già đang sống như phải ẩn náu, bị quên lãng và bị lơ là. Và tôi cảm ơn những người đang dấn thân cho một xã hội bao gồm mọi người, không cần phải gạt bỏ những người yếu đuối về mặt thể xác và tinh thần." Theo nghiên cứu mới nhất được phổ biến hồi tháng 2 năm 2017 trên tạp chí y khoa Lancet Sức khỏe Thế giới, xuất bản tại Anh Quốc, hiện tượng lạm dụng người già gia tăng. Gần 16% những người trên 60 tuổi bị lạm dụng, không những về thể lý, nhưng cả về tài chính hoặc tâm lý. Thường xảy ra nhất chính là những vụ lường gạt hoặc gian lận, moi tiền của người già.
Vatican, sáng hôm qua 17 tháng 6, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia đã được công bố tại Vatican trong cuộc họp báo do Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục chủ tọa. Hiện diện trên bàn chủ tọa trong dịp này cũng có Đức cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và cha Umberto Miguel Yanes, dòng tên, giáo sư thần học luân lý tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 6 đến 27 tháng 10 năm nay về đề tài Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Miền này rộng hơn 7,5 triệu cây số vuông, bao trùm 9 quốc gia ở Nam Mỹ, trong đó có 3 triệu thổ dân thuộc 390 bộ tộc khác nhau. Đây cũng là vùng trách nhiệm của 7 hội đồng giám mục. Tài liệu làm việc dài 67 trang là kết quả của một tiến trình lâu dài, trong đó có việc soạn thảo tài liệu chuẩn bị hồi tháng 6 năm ngoái, và tiếp đến là cuộc thăm dò giữa các cộng đoàn miền Amazonia. Giáo hội ngày nay lại có cơ hội lắng nghe miền này, một chủ thể vốn không được coi trọng cho đủ trong bối cảnh quốc gia và quốc tế, cũng như trong đời sống giáo hội. Nay, dân miền Amazonia này được giáo hội coi như một người đối tác ưu tiên. Tài liệu làm việc vừa công bố được chia làm 3 phần với 147 đoạn. Phần thứ nhất là nhìn xem và lắng nghe với tựa đề Tiếng nói của miền Amazonia. Phần này nhắm trình bày thực tại lãnh thổ và các dân tộc miền Amazonia. Đây là miền đẹp đẽ nhưng đang chịu nhiều đe dọa, những thách đố nghiêm trọng và cấp thiết. Phần thứ hai là sinh thái học toàn diện, tiếng kêu của trái đất và người nghèo, trình bày vấn đề môi sinh và mục vụ, sự tàn phá miền Amazonia, các thổ dân dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề, những đợt di dân và các nguyên nhân, hiện tượng thành thị hóa miền Amazonia, những thay đổi xã hội và gia đình dễ bị tổn thương, nạn tham nhũng và những tai ương về mặt luân lý. Phần thứ ba bàn về giáo hội ngôn sứ tại miền Amazonia, những thách đố và hy vọng. vấn đề giáo hội học và mục vụ, loan báo tin mừng trong các nền văn hóa, các cộng đoàn thổ dân, khoảng cách xa xôi về địa lý và về mục vụ.
Trong phần dẫn nhập, tài liệu làm việc có đoạn viết: việc lắng nghe các dân tộc và lãnh thổ từ phía một giáo hội được kêu gọi ngày càng có tính chất công nghệ đồng hành hơn, bắt đầu bằng việc tiếp xúc với thực tại trái ngược của một miền Amazonia đầy sức sống và khôn ngoan. Tiếp đến là lắng nghe tiếng kêu về nạn phá rừng và cuộc tàn phá từ việc khai thác các khoáng sản. Việc lắng nghe như thế đòi phải có một sự hoán cải toàn diện về phương diện môi sinh. Sau đó là cuộc gặp gỡ với các nền văn hóa gợi lên những hành trình mới, những thách đố và hy vọng của một giáo hội muốn trở thành người Samaritano nhân lành và thành ngôn sứ qua sự hoán cải về phương diện mục vụ. Tài liệu làm việc cho biết, theo đề nghị của Liên mạng Giáo hội miền Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM, tài liệu này có bố cục dựa trên ba sự hoán cải như Đức Thánh Cha Francisco mời gọi. Trước hết là sự hoán cải về mục vụ, như Ngài đã kêu gọi trong tông huấn niềm vui tin mừng, nhìn xem và lắng nghe. Tiếp đến là hoán cải về môi sinh, như Đức Thánh Cha đã trình bày trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại, hướng dẫn hành trình của chúng ta, tức là phán đoán và hành động. Sau cùng là hoán cải theo tinh thần công nghệ đồng hành của giáo hội qua tông hiến, sự hiệp thông giám mục, hướng dẫn việc đồng hành với nhau. Chính qua việc lắng nghe và phân định về những con đường mới như thế, giáo hội tại miền Amazonia sẽ loan báo tin mừng của Chúa Kitô trong những năm tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin trình bày với quý vị về ý nghĩa dây pallium Đức Thánh Cha sắp trao cho các vị tổng giám mục chính tòa.
Quý thính giả thân mến, sáng thứ Bảy 29 tháng 6, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ thánh Phêrô để làm phép cắt dây pallium cho một số vị tổng giám mục chính tòa đứng đầu các giáo tỉnh, trong đó có Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, tân tổng giám mục giáo phận Hà Nội. Theo tin của những người thân cận với Đức Tổng giám mục, đến tham dự thánh lễ này có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên tổng giám mục giáo phận Hà Nội và khoảng hơn 400 linh mục và tín hữu Việt Nam. Sau thánh lễ ban sáng, lúc 4 giờ chiều cùng ngày 29 tháng 6, Đức Tổng giám mục Vũ Văn Thiên sẽ dâng thánh lễ tạ ơn cùng với cộng đoàn tín hữu Việt Nam tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở khu vực Prati gần Vatican. Nhân dịp này, chúng tôi xin gợi lại nơi đây lịch sử và ý nghĩa của dây pallium.
Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ, có 2 dải ngắn, một ở phía trước ngực và một phía sau lưng. Len để làm dây pallium được lấy từ những con chiên màu trắng, được các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ Thánh Agnes ở đường Nomentana, Roma nuôi, và hàng năm cứ đến ngày lễ Thánh nữ Agnes tử đạo 21 tháng Giêng, họ mang chiên tới trao cho Đức Thánh Cha và Ngài làm phép rồi trao lại cho các nữ tu ở đan viện Thánh Cecilia thuộc dòng biển Đức gần Vatican nuôi và để xén lấy lông làm len, dệt thành dây pallium. Dây pallium được dùng trong giáo hội Công giáo Đông Phương to bản và dài hơn và có 4 hình thánh giá màu đỏ. Các nhà sử học vẫn chưa đồng ý với nhau về nguồn gốc xa xưa của dây pallium. Dây này xưa kia được các hoàng đế La Mã đeo tượng trưng vinh dự và uy quyền của mình. Sau khi các hoàng đế La Mã trở thành tín hữu Kitô, họ cũng trao dây này cho các vị giáo hoàng và thượng vụ. Người đầu tiên được nhận dây pallium là Đức Giáo hoàng Silvestro, đồng thời với hoàng đế Constantino vào thế kỷ thứ tư. Các thượng phụ giáo chủ Đông Phương cũng được trao tặng dây pallium như vậy. Thế là dây pallium
vốn là một phẩm phục của hàng đế, dần dần trở thành phẩm phục của các vị cấp cao nhất trong hàng giáo phẩm, tượng trưng cho quyền tài phán của các vị. Đức Giáo Hoàng và các thượng phụ giáo chủ cũng trao dây pallium cho các giám mục cai quản các giáo phận quan trọng nhất, khi thì có sự đồng ý của hoàng đế, khi thì không. Dây pallium trở thành một phẩm phục rất thông dụng trong giáo hội Đông Phương từ công đồng chung Constantinople thứ tư vào năm 869. Tuy nhiên, các vị giáo chủ và giám mục quan trọng chỉ được đeo dây này vào những dịp lễ trọng mà thôi. Tại Tây Phương, tiến trình phổ biến dây pallium tương đối chậm hơn. Ban đầu chỉ có các vị giáo hoàng mới được đeo dây pallium. Nhưng từ thế kỷ thứ 6 trở đi, một số vị giám mục các tòa chính, quen gọi là tòa giáo chủ hoặc là tòa thượng phụ, cũng được đeo dây pallium. Như thế, dây pallium là biểu hiệu cổ kính nhất của giám mục. Simeon thành Thessalonica viết: "Dây pallium chỉ Chúa cứu thế khi gặp chúng ta như chiên lạc đàn, Ngài vác lên vai, và khi nhận lấy nhân tính con người trong cuộc nhập thể, Ngài thần hóa nhân tính ấy bằng cái chết của Ngài trên thánh giá. Ngài dâng chúng ta cho Chúa Cha, và qua cuộc phục sinh, Ngài nâng chúng ta lên cao."
Theo giáo luật hiện hành từ năm 1983, khoản số 437 quy định rằng: Thứ nhất, vị tổng giám mục chính tòa có nghĩa vụ phải đích thân hoặc nhờ đại diện xin Đức Thánh Cha ban dây pallium trong thời gian 3 tháng kể từ ngày thụ phong giám mục, hoặc nếu đã thụ phong giám mục rồi thì kể từ lúc được bổ nhiệm. Dây pallium là dấu hiệu quyền bính mà tổng giám mục được hưởng trong giáo tỉnh của mình theo luật trong sự hiệp thông với giáo hội Roma. Thứ hai, vị tổng giám mục có thể mang dây pallium trong bất cứ thánh đường nào thuộc giáo tỉnh mà ngài đứng đầu theo quy tắc của luật phụng vụ. Nhưng ngoài giáo tỉnh thì không được mang cho dù có sự đồng ý của giám mục giáo phận. Thứ ba, khi vị tổng giám mục được thuyên chuyển sang một tòa khác thì cần phải xin dây pallium mới. Như thế, Đức Giáo Hoàng cũng đeo dây pallium trong nhiều lễ nghi ngài cử hành, và ngài có quyền đeo dây này khi đi các nơi trên toàn thế giới, trong tư cách là mục tử giáo hội toàn cầu. Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử sáng Chủ nhật 24 tháng 4 hồi năm 2005, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã nhận dây pallium do Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế trao. Tuy nhiên, có một điều khác là Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã lấy lại hình thức nguyên thủy của dây pallium được dệt bằng lông chiên con và chiên mẹ, màu trắng, dài 2m60, bề ngang 11cm, có in hình năm thánh giá màu đỏ. Dây này nhắc nhớ vị mục tử nhân lành vác trên vai con chiên lạc và ba câu trả lời yêu mến đáp lại ba câu Chúa Giêsu phục sinh hỏi thánh Phêrô: "Và Chúa dạy thánh nhân, hãy chăn cách con chiên con và chiên mẹ của Ngài." Trong bài giảng thánh lễ hôm ấy, chính Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã diễn giảng về ý nghĩa của dây pallium. Những điều Ngài trình bày về dây này cũng như về sứ vụ của người mục tử, không phải chỉ áp dụng cho người kế vị thánh Phêrô, nhưng cho tất cả các giám mục, đặc biệt là các vị chủ chăn đứng đầu các giáo tỉnh. Ngài nói:
"Thay vì trình bày chương trình hoạt động, tôi chỉ muốn tìm cách bình luận hai dấu hiệu, qua đó phụng vụ diễn tả việc lãnh nhận sứ vụ Phêrô. Đằng khác, cả hai dấu hiệu này cũng phản ánh trung thực điều vừa được công bố trong các bài đọc hôm nay. Dấu hiệu đầu tiên là dây pallium được dệt bằng len tinh tuyền vừa được đặt trên vai tôi. Dấu hiệu rất cổ kính này mà các giám mục Roma mang từ thế kỷ thứ tư có thể được coi như hình ảnh cái ách của Chúa Kitô mà giám mục tại thành này, tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa, mang trên vai. Ách của Thiên Chúa chính là thánh ý Chúa mà chúng ta đón nhận. Và thánh ý Chúa đối với chúng ta không phải là một gánh nặng nề bề ngoài, đè nén và tước đoạt tự do của chúng ta. Nhận biết điều Thiên Chúa muốn, biết đâu là con đường sự sống, đó là niềm vui của Israel, là đặc ân lớn lao của họ. Niềm vui của chúng ta cũng là điều này. Thánh ý Thiên Chúa không làm cho chúng ta bị tha hóa, nhưng thanh tẩy chúng ta, dù là một cách đau thương, và nhờ đó dẫn chúng ta trở về với chính mình. Như thế chúng ta không phải chỉ phụng sự Chúa mà thôi, nhưng còn phục vụ phần rỗi của toàn thế giới, của toàn thể lịch sử nữa. Trong thực tế, biểu tượng dây pallium còn cụ thể hơn nữa. Len chiên của dây này muốn tượng trưng con chiên lạc hoặc cả con chiên đau yếu mà người mục tử vác trên vai và dẫn đưa tới nước sự sống. Dụ ngôn con chiên lạc mà người mục tử tìm kiếm trong sa mạc đối với các giáo phụ là hình ảnh mầu nhiệm trước Kitô và giáo hội.
Tất cả nhân loại chúng ta là con chiên lạc trong sa mạc, không tìm được đường đi. Con Thiên Chúa không chấp nhận điều đó. Ngài không thể bỏ rơi nhân loại trong tình trạng lầm than như thế. Ngài đứng dậy, bỏ vinh quang Thiên Chúa để tìm lại con chiên và theo đuổi nó cho đến thập giá. Ngài vác chiên lên vai, Ngài mang lấy nhân tính của chúng ta. Chính Ngài là một tử nhân lành vác chúng ta và hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Nhất là dây pallium nói lên rằng tất cả chúng ta được Chúa Kitô vác lấy. Nhưng đồng thời dây này cũng mời gọi chúng ta vác lẫn nhau. Như vậy, dây pallium trở thành biểu tượng sứ mạng của người mục tử. Sự lo lắng thánh thiên của Chúa Kitô phải linh hoạt tâm hồn mục tử. Người mục tử không dửng dưng trước sự kiện bao nhiêu người đang sống trong sa mạc và có bao nhiêu hình thức sa mạc. Có sa mạc nghèo túng, sa mạc đói khát, có sa mạc là sự bỏ rơi, cô đơn, tình yêu bị tan vỡ. Có sa mạc là sự u mê về Thiên Chúa, sự trống rỗng của các tâm hồn, không còn ý thức về phẩm giá và hành trình của con người. Những sa mạc bên ngoài đang gia tăng trên thế giới vì những sa mạc nội tâm đã trở nên mênh mông. Vì thế, các kho tàng của trái đất không còn được dùng để xây dựng vườn cây của Thiên Chúa, trong đó mọi người có thể sống, nhưng chỉ để phục vụ cho các quyền lực bóc lột và tàn phá. Giáo hội nói chung và các mục tử trong giáo hội như Chúa Kitô phải lên đường để dẫn đưa con người ra khỏi sa mạc, tiến về nơi sự sống, tiến về tình bạn với con Thiên Chúa, tiến về đấng đã ban sự sống cho chúng ta, sự sống sung mãn.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng biểu tượng con chiên cũng có một khía cạnh khác nữa. Tại Đông Phương thời cổ, có tục lệ là các vua coi mình là những người chăn dân của họ. Đó là một hình ảnh nói lên quyền lực của họ, một hình ảnh trơ trẽn. Đối với các vua chúa, dân chúng giống như những con chiên mà người chăn muốn làm gì thì làm. Trái lại, chính vị mục tử của tất cả mọi người là Thiên Chúa hằng sống đã trở thành chiên con. Ngài đứng về phía các con chiên, những người bị trà đạp và bị giết hại. Đó chính là cách thức Chúa tỏ mình ra là mục tử chân thực. Thầy là mục tử nhân lành, Thầy hiến mạng sống mình vì chiên. Chúa Giê-xu đã nói về mình như thế. Không phải quyền lực cứu chuộc, nhưng là tình thương. Đây chính là dấu hiệu của Thiên Chúa. Chính Ngài là tình thương. Biết bao lần chúng ta mong ước Thiên Chúa tỏ ra mạnh mẽ hơn, chúng ta mong Ngài đánh cho mạnh, đánh bại sự ác và kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Tất cả những ý thức hệ về quyền lực, biện minh như thế, họ biện minh sự phá hủy những gì chống lại sự phát triển và giải thoát nhân loại. Chúng ta đau khổ vì sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, và thật ra tất cả chúng ta đều cần sự kiên nhẫn của Ngài. Thiên Chúa, đấng đã trở nên chiên con, nói với chúng ta rằng thế giới được cứu độ nhờ đấng chịu đóng đanh, chứ không phải nhờ những kẻ đóng đanh. Thế giới được cứu chuộc nhờ sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, và thế giới bị hủy hoại vì sự thiếu kiên nhẫn của con người. Một trong những đặc tính cơ bản của người mục tử phải là đặc tính yêu thương những người được ủy thác cho mình như Chúa Kitô yêu thương và phục vụ. Hãy chăn dắt các chiên của Thầy. Chúa Kitô đã nói với Thánh Phêrô và nói với tôi như thế trong lúc này đây. Chăn dắt có nghĩa là yêu thương, và yêu thương cũng có nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ. Yêu thương có nghĩa là cho các con chiên thiện ích đích thực, lương thực chân lý của Thiên Chúa, của lời Chúa, lương thực sự hiện diện của Chúa mà Ngài ban cho chúng ta trong bí tích cực thánh.
Theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco ngày 12 tháng 1 năm 2015, dây pallium từ nay được trao cho vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh trong một buổi lễ tại giáo phận thuộc quyền tại vị. Tại Roma, Trong thư gửi đến các vị sứ thần và khâm sứ tòa thánh trên thế giới, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của tòa thánh, đã thông báo quyết định trên đây của Đức Thánh Cha. Tuy lễ nghi trao dây Panlium diễn ra tại giáo phận thuộc quyền, nhưng các vị tổng giám mục chính tòa vẫn được yêu cầu về Roma tham dự thánh lễ làm phép dây Panlium do Đức Thánh Cha chủ sự. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 29 tháng 1 năm 2015, Đức ông Guido Marini nói, ý nghĩa sự thay đổi này là làm nổi bật hơn quan hệ giữa vị tân giám mục chính tòa với giáo hội địa phương của các vị và để tạo cơ hội cho nhiều tín hữu được hiện diện tại nghi thức rất ý nghĩa đối với họ và nhất là cho các giám mục thuộc hạt trong cùng một giáo tỉnh để tham dự lễ trao dây Panlium. Theo chiều hướng đó, ý nghĩa buổi lễ ngày 29 tháng 6 vẫn được giữ nguyên, tức là nhấn mạnh mối dây hiệp thông và cũng là sự hiệp thông theo phẩm trạch giữa Đức Thánh Cha và các vị tân giám mục chính tòa. Và đồng thời, qua sự trao dây này ở địa phương, có thêm mối liên hệ với giáo hội địa phương. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng từ của nữ tu Christine Shang về lòng yêu kính thánh tâm Chúa Giêsu của gia đình chị.
Tháng 6 mỗi năm, cứ vào dịp này, tôi lại nghĩ về cha tôi, người đã qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2007, hưởng thọ 87 tuổi. Điều làm thức dậy trong những kỷ niệm của tôi chính là lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Vào năm 2007, thánh tâm rơi vào ngày 15 tháng 6, chiều hôm trước ngày cha tôi qua đời. Trong gia đình tôi, việc tôn vinh thánh tâm Chúa Giêsu là một điều khá quan trọng, vì khung hình và lời cầu nguyện luôn được treo trên lối đi của tầng lầu nhà chúng tôi. Ba em gái của tôi và tôi hoàn toàn không để ý đến gương mặt đau khổ và trái tim đỏ rực, được vẽ có những mũi gai đâm qua cách khủng khiếp, được trưng bày cho mọi người nhìn thấy. Nhưng chúng tôi rất yêu bảy tên gọi mà bà nội Ida của chúng tôi đã viết ở dưới lời cầu nguyện. Bà nội phó thác Frank, tên của ông nội, chính bà và các con của bà gồm có Frankie, Paul là cha của chúng tôi, Ruth, Jimmy và Patty cho trái tim yêu thương của Chúa Giêsu. Bà nội luôn muốn gia đình đọc kinh bất cứ khi nào có ai đó trong gia đình rời nhà đi đâu. Điều này thật sự an ủi chúng tôi khi cha tôi, một quân nhân, được gửi tới New Guinea. Trong Thế chiến thứ hai, bà nội tôi là vị thánh của gia đình. Bà đã trải qua một thời niên thiếu khó khăn. Khi còn rất trẻ, bà đã rời gia đình có nhiều vấn đề để tìm con đường cho mình trong thế giới bao la. Bà trở thành tín hữu công giáo khi kết hôn với ông và rất là ngoan đạo, nhưng cũng rất thanh lặng. Vào năm tôi được 5 tuổi, một cơn bão mùa hè hầu như làm căn nhà của gia đình tôi sập đổ. Kinh hoàng, tôi hỏi bà làm sao có thể biết được để chạy thoát đúng lúc. Cầm tay tôi, bà nói cách đơn giản. Chính Thánh An Tôn đã mách cho bà biết. Tôi không biết là chuyện này thật đến đâu, nhưng câu trả lời của bà đã làm cho đứa bé bị hoảng sợ, như tôi cảm thấy bình an. Tôi tin là những khổ cực đầu đời mà bà đã trải qua giúp bà có một tinh thần quảng đại và rộng mở, điều bà để lại cho ông và con cháu. Gia đình tôi may mắn vì ông nội tôi làm chủ một tiệm tạp hóa. Trong thời kỳ khủng hoảng, gia đình tôi luôn có dư thức ăn cho những người đến ăn với chúng tôi mỗi bữa tối. Tôi còn nhớ có nhiều tiếng cười ở nhà của bà tôi lúc ấy. Cha tôi thích chuẩn bị các bữa ăn thật ngon và mời mọi người thưởng thức với chúng tôi. Ông đặc biệt thích mời những người không thể có bữa tiệc trong ngày lễ nghỉ đến chia sẻ với chúng tôi. Cha tôi không đeo những biểu tượng tôn giáo trên áo, nhưng đức tin của ông sâu sắc và thành thật. Tôn giáo của ông là hành động chứ không phải nói về nó. Trong khi cha tôi rất sùng kính Đức Maria, gia đình chúng tôi không thường đọc kinh mân côi chung cả nhà. Nhưng đêm trước ngày tôi vào đại học, cha tôi đã làm điều này. Đêm đó tôi hẹn với Bin, một chàng trai đáng mến. Khi Bin đến nhà, thình lình cha tôi hiểu ra đây là một cột mốc của gia đình. Tôi là con đầu lòng và là người đầu tiên rời gia đình. sẽ phải sau hàng tháng trời chúng tôi mới gặp lại nhau. Cha tôi đã bảo tôi đi lấy khung hình Thánh Tâm Chúa Giêsu và yêu cầu chúng tôi quỳ xuống để cùng nhau cầu nguyện. Ngay cả Bin cũng cầu nguyện với chúng tôi, dù anh không phải là Công giáo. Dù bối rối, nhưng tôi hiểu đây là cử chỉ tình yêu của cha tôi dành cho tôi, và ước muốn của ông là giữ tôi an toàn trong một tình yêu mà ông biết là còn sâu sắc và thành thật hơn cả tình yêu của ông. Đây chính là sứ điệp thật đằng sau việc cử hành lễ thánh tâm. Tình yêu của Chúa Giêsu thì lớn hơn cả tình yêu của người mẹ dành cho con trai hay tình thương của cha dành cho con gái. Tôi đã nghĩ, chắc chắn, đáng ra cha tôi đã đến với vòng tay đang chờ đợi của Chúa vào ngày lễ thánh tâm. Nhưng ông đã chờ đứa con gái út, em Elizabeth của tôi, có thể đến bên giường của ông để nói lời từ biệt. Tình yêu gia đình thì ở chỗ tốt nhất của nó.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Công đồng Nicea.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày tiểu sử và tư tưởng ông Ario, đặc biệt là những hệ luận của học thuyết của ông đối với đạo lý về Chúa Ba Ngôi, về thân thế Đức Kitô và công trình cứu độ được thực hiện nơi Đức Kitô. Đó là bối cảnh lịch sử của công đồng Nicea, một công đồng hoàn vũ lần thứ nhất trong lịch sử giáo hội. Chúng ta sẽ theo dõi 3 điểm. 1. Thành phần tham dự. 2. Tiêu biểu của công đồng. 3. Những diễn biến sau công đồng. Công đồng Nicea do Hoàng đế Constantino triệu tập vào mùa thu năm 324. Nicea nằm trong vùng Bithynia gần Nicomedia, nên là thành phố Izmit ở mạng Tây Bắc của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Hoàng đế Constantino cung cấp mọi dễ dãi cho các giám mục cả về phương tiện chuyên chở cũng như về phí tổn cư trú. Về thành phần, các sử liệu không đồng nhất về con số các giám mục tham dự. Ông Eusebio Caesarea nói rằng hơn 250 vị. Ông Athanasius có lúc nói tới 300, có lúc nói tới 318 vị. Có lẽ con số 318 mang ý nghĩa biểu tượng của số các gia nhân của ông Abraham dựa theo sách Sáng Thế chương 14 câu 14. Một số không ít các nghị phụ còn mang những thương tích của các cuộc bắt đạo vừa mới chấm dứt. Hầu hết các nghị phụ thuộc về các giáo hội bên Đông và ở Ai Cập. Về phía các giáo hội ở bên Tây, người ta chỉ thấy có 3 hoặc 4 giám mục. Trong đó, nổi bật nhất là khuôn mặt của giám mục Osius của Cordoba ở Hispania, chủ tọa các buổi họp. Giám mục Roma là Silvestro cử 2 linh mục Vitus và Vicente làm đại diện. Nói chữ đúng, sự vắng mặt của các giám mục bên Tây không có chi là khó hiểu. Lý do là đường xa xa xôi. Ngoài các giám mục, người ta ghi nhận sự một thành phần nữa được gọi là chuyên viên hay cố vấn thần học. Tự nhiên là Forte Athanasio tháp tụng đức cha Alessandro giám mục Alessandria mà người sẽ lên kế vị năm 328. Các giám mục và cố vấn đã bắt đầu gặp nhau và tranh luận kể cả trước khi công đồng chính thức khai mạc. Có những giám mục binh vực ông Ario, đứng đầu là Eusebio giám mục Nicomedia. Có những giám mục chống lại Ario, nổi bật là ông Alessandrio giám mục Alessandria, Eustachio giám mục Antioquia, Macario giám mục Jerusalem và Marcello giám mục Ancyra. Ngày 20 tháng 5 năm 325, công đồng được hoàng đế long trọng khai mạc. Bởi vì thánh đường địa phương quá hẹp, cho nên hoàng đế để được các giám mục sử dụng tư dinh của mình trong suốt thời gian nhóm họp. Công đồng bàn nhiều vấn đề thuộc về tín lý và kỷ luật. Ở đây chúng ta chỉ chú trọng tới khía cạnh tín lý, đó là xác định đạo đức đức tin để chống lại lạc thuyết của Ario. Công đồng áp dụng phương pháp như thế này. Lấy lại một tín biểu đức tin thông dụng theo mẫu của Caesarea do giám mục Eusebio đề nghị. Giả thích tín biểu đã chọn và thêm phần mới để định nghĩa tín điều. Cuối cùng, thêm một mệnh đề lên án điểm sai lạc để xác định rõ hơn nữa ý nghĩa của tín biểu. Tín biểu Nicaea. Kết quả, ngày 19 tháng 6 năm 325, công đồng đã biểu quyết chấp thuận một bản tuyên xưng đức tin và thêm một mệnh đề để chống lại lạc thuyết Ario, nguyên văn như sau. Chúng tôi tin một Thiên Chúa duy nhất, Cha toàn năng, đấng tạo thành muôn vật hữu hình và vô hình. Chúng tôi tin một Kyrios duy nhất, tức Giê-xu Kitô con Thiên Chúa, con một sinh bởi Chúa Cha, nghĩa là bởi Usia của Cha. Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra chứ không phải được tạo thành, đồng bản thể Homoousios với Cha, nhờ người mà muôn vật được làm nên ở trên trời và dưới đất. Vì loài người chúng ta phải để cứu chúng ta, người đã xuống, đã nhập thể, đã làm người và đã chịu khổ hình. Đã sống lại ngày thứ ba, đã lên trời, sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng tôi tin Thánh Linh. Ở phần kết thúc, công đồng thêm một tuyên ngôn lên án Anathema như sau. Những ai nói rằng đã có một thời người không hiện hữu và trước khi sinh ra người không có, hoặc người được làm nên bởi những sự không có, hoặc bởi một bản thể hoặc bản tính khác với Cha, hoặc ai nói rằng con Thiên Chúa khả dĩ thay đổi hay biến thể, những kẻ đó sẽ bị loại ra khỏi hội thánh. Chúng tôi muốn nêu lên một vài nhận xét cái tín biểu này. Tín biểu tuyên xưng một Thiên Chúa là Cha, một Kyrios Giê-xu Kitô và Thánh Linh. Tuy nhiên, cái vế thứ hai về Đức Kitô được khai triển hơn là hai vế kia. Thánh Linh chỉ nói một cách vắn tắt ở cuối. Những điểm quan trọng trong bản tính của Đức Kitô là Đức Kitô là con Thiên Chúa, được gọi là con một. Cái từ ngữ này lấy từ Kinh Thánh, Gioan 1:3, thứ nhất của Gioan, câu 4. Và vì thế không gặp vấn đề. Điều này cho thấy rằng con được sinh ra từ Chúa Cha và là con duy nhất, nghĩa là đứng duy nhất có một mối tương quan với Cha như vậy. Chỉ có Logos là con của Chúa Cha. Mối quan hệ giữa Cha và con là mối quan hệ sinh ra. Cha sinh ra con được sinh ra bởi Cha. Đến đây không có gì là mới mẻ, bởi vì nó được hàm chứa trong các dữ liệu của Thánh Kinh rồi. Con một được sinh ra mà không phải được tạo thành. Ở đây, Nicaea nói lên một điều mới mẻ, xua tan những mơ hồ về ngôn ngữ từ trước cho tới nay. Genetos do động từ geneo không thể được cắt nghĩa là genetos do động từ gignomai. Rõ ràng, Nicaea không tán thành cái giả thuyết của Ario, theo đó Logos chỉ là một loại thụ tạo. Tuy không giải thích việc sinh ra xảy ra như thế nào, nhưng khi khẳng định rằng được sinh ra chứ không phải được tạo thành, thì công đồng khẳng định việc Logos sinh ra bởi Cha thì khác với cách thức của các loại thụ tạo được Cha sáng tạo. Sinh ra không phải là tạo nên cái mà trước đây không có. Để củng cố cho việc giải thích ý tưởng sinh ra nói trên, Nicaea đã du nhập một quan niệm hoàn toàn mới mẻ của Kinh Thánh Kính. Công đồng du nhập vào ngôn ngữ thần học chính thức do các giám mục uy tín đề nghị một từ ngữ mang tính cách chuyên môn lấy từ triết học, đó là bản thể, usia tiếng Hy Lạp, substantia tiếng Latin, và đồng bản thể, homo ousios, con substantialis. Những thuật ngữ này đã được sử dụng cho nhiều trong thần học rồi, chẳng hạn nơi ông Origen, Phaolô Samosata và hai giám mục Dionysio. Điều mới mẻ là bây giờ nó trở nên chính xác và thích đáng để nói về Thiên Chúa. Đây là lần đầu tiên giáo hội dùng các từ ngữ không nằm trong Kinh Thánh để tuyên xưng đức tin một cách có thẩm quyền. Sau công đồng. Khi đọc lại lịch sử các công đồng hoàn vũ, chúng ta nhận thấy rằng tuy công đồng muốn phát biểu đạo lý đức tin một cách dứt khoát, definitive, nghĩa là chính thức không thể sai lầm vĩnh viễn, nhưng mà trên thực tế, các công đồng chỉ là khởi điểm chứ chưa phải là điểm đến. Chính công đồng đã mở cửa cho những cuộc tranh luận kế tiếp. Những đồng lục chưa rẽ. Thực vậy, thay vì mang lại hòa bình, công đồng Nicaea đã gây ra nhiều chia rẽ trong xã hội và đế quốc Roma kéo dài trong suốt thế kỷ thứ 4, với nhiều pha thăng trầm. Điển hình là giám mục Athanasio, người bảo vệ Nicaea đã bị án phạt lâu hơn 5 lần. Thực ra, động lực gây ra sự chia rẽ không chỉ thuộc phạm vi thuần túy đạo lý, mà còn chịu ảnh hưởng của chính trị và danh vọng nữa. Nói một cách khác, có 3 lý do. Chính trị, danh vọng, ngôn ngữ. Thứ nhất, có một động lực mang danh chính trị. Thật vậy, chẳng bao lâu sau khi công đồng Nicea kết thúc, thì hoàng đế Constantino băng hà năm 337. Ông trao cho người con Constantio theo hướng Ario quyền cai quản trên Đông Phương và Constante theo hướng Nicea quyền trị vì ở bên Tây Phương. Sau đó, Constante cũng qua đời và Constantio được nắm toàn quyền và thống nhất đế quốc trong một thời gian cho đến năm 361. Ông nhìn thấy trong học thuyết của Ario một sự hỗ trợ cho sự thống nhất đế quốc. Giống như kinh nghiệm của hoàng đế Constantino, đến lượt hoàng đế Constantio bị thu hút mạnh mẽ vào cuộc tranh luận thần học. Nhất là ông nhắm tới mục đích cuối cùng mang tính cách chính trị là duy trì hòa bình và bảo vệ sự hiệp nhất trong đế quốc. Tôn giáo trở thành công cụ trong mục tiêu đó. Thứ hai, có một vấn đề đấu tranh và đối nghịch giữa các tòa giáo mục, nhất là giữa hai tòa Alexandria và Antioquia ở bên Đông Phương. Tòa Roma và Jerusalem cũng theo liên can trong việc xếp đặt vị trí ưu tiên. Đằng sau mỗi tòa là các giáo chủ, các nhà thần học dễ tổn thương khi đụng tới danh dự của trường phái mình. Lý do thứ ba, sự khó khăn trong việc am hiểu ngôn ngữ. Đông Phương và Tây Phương, thế là Hy Lạp và Latin, rồi ngay giữa các người sử dụng tiếng Hy Lạp cũng có vấn đề đa ngữ nghĩa của hạng tự. Các từ usia, substantia có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Không lạ gì mà có người chủ trương rằng nơi Thiên Chúa có một usia ba hypostasis. Người khác chấp nhận một usia một hypostasis. Khi chuyển sang tiếng Latin thì usia được dịch là substantia thay vì essentia. Nhưng mà substantia lại đồng nghĩa với hypostasis bởi vì cũng ám chỉ cái đứng ở dưới, cái chống đằng sau. Đây là một lý do để phát sinh những phe phái như sẽ nói ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.